This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Đất Lê Quê Thói. Hòa Tĩnh có dịp chia sẻ gửi đến cho quý vị những phong tục tập quán của Việt Nam ta ngày xa xưa. Và có rất là nhiều những cái đề mục Hòa Tĩnh đã gửi qua cho quý vị trong cái mục gọi là cái đời sống bản thân. Thì đời sống bản thân đã qua, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái đời sống của gia đình. Trong cái đời sống gia đình thì mình muốn nói đến là những cái thứ bậc, những cái vai vế trong cái gia đình mà Hoàng Tính đang ngừng lại trong cái người gia trưởng như thế nào. Như quý vị thấy phải không? Thì quý vị ở Nam Việt thì tộc trưởng không theo một cái nguyên tắc gọi là đích trưởng như ở Trung Việt hay hoặc là ở Bắc Việt, mà ở đây ở phía Nam Việt thì tộc trưởng là cái người có đức độ và có danh vọng hơn hết ở trong họ. Khi mà chúng ta nói về cái người gia trưởng của Việt Nam ta ngày xa xưa, ở Bắc Việt như thế nào, Trung Việt như thế nào, và cũng như là ở Nam Việt nó khác. Còn ở trong nhà thì chắc chắn là phải có chồng, thì phải có vợ, có đàn ông và có đàn bà, có thanh niên thì cũng phải có phụ nữ. Thì cái địa vị của người phụ nữ của ngày xa xưa thì như thế nào, ngày hôm nay chúng tôi xin được mời chia sẻ cùng quý vị. Chủ quyền gia đình ở trong tay của cái người gia trưởng, và như chúng tôi cũng đã trình bày như quý vị biết như vậy đó, thì cái quyền hành của cái người gia trưởng rất là rộng, do đó quyền hành của cái người đàn bà không có gì cả. Cái nền luân lý cổ truyền Á Đông người ta kêu là trọng nam khinh nữ, và bắt đàn bà là phải tùy thuộc vào cái đàn ông. Đàn bà phải giữ cái đạo ngày xưa người ta kêu là tam tòng. Khi nhỏ thì ở nhà phải vâng lời cha mẹ, lúc lấy chồng phải theo chồng, và khi chồng không còn nữa, tức là chồng chết, chồng mất rồi thì phải theo con. Lại nữa, đàn ông thì có quyền bỏ vợ, đàn bà không có quyền bỏ chồng của ngày xa xưa. Luật lại đặt ra thất xuất. Thất xuất là để bó buộc người đàn bà, nghĩa là đặt ra 7 cái tội, và theo đó chồng có thể bỏ được vợ. Cái thất xuất đó là gì? Thưa quý vị, cái thứ nhất đó là không còn. Cái thứ nhì đó là dâm dật. Cái thứ ba là không thờ cha mẹ chồng. Cái thứ tư đó là nhiều lời. Cái thứ năm đó là trộm cắp. Cái thứ sáu đó là ghen tuông. Cái thứ bảy đó là có ác tật. Thì nếu mà phạm phải những cái luật lệ đặt ra thất xuất này, thất xuất này để mà bó buộc người đàn bà, tức là 7 cái tội này, thì theo đó thì nếu mà phạm phải thì người chồng có thể bỏ được cái người vợ. Và luật lệ tuy nhiên nó cũng vẫn tỏ ra bên vực có cho cái người phụ nữ. Luật Việt Nam đặt cái người vợ ngang hàng với người chồng, đó là một người bằng vai, thưa quý vị, người ta kêu là như vậy. Và luật Gia Long, trong cái luật Gia Long của ngày xa xưa đặt ra, người ta kêu là tam bất khả xuất, có nghĩa là ba cái trường hợp mà người đàn ông không thể bỏ vợ được, trừ ra khi mà vợ có tội, người ta kêu là có tội ngoại tình, thì tam bất khả xuất. Đó là cái thứ nhất, đàn bà đã từng chịu tang. Cái thứ hai là nghĩa là phải chịu qua một cái đại tang, thưa quý vị đó. Còn một cái thứ ba, cái thứ nhất là như vậy, thưa quý vị, cái đàn bà đã từng chịu tang 3 năm ở nhà chồng, nghĩa là phải chịu qua một cái đại tang. Đó là cái điều thứ nhất. Còn cái điều thứ nhì đó là cái lúc mà lấy nhau á, vợ chồng nghèo á, sau cùng làm nên giàu có đó. Nếu mà cái thứ ba đó là nếu mà từ giã nhà chồng mà về nhà mình mà không còn nơi nương tựa nữa, người ta kêu cái đó là theo cái luật Gia Long người ta đặt ra tam bất khả xuất, nghĩa là ba cái trường hợp người đàn ông không thể bỏ vợ được trừ khi mà người vợ có tội ngoại tình thôi. Thì tam bất khả đó là người đàn bà đã từng chịu tang 3 năm ở nhà chồng, nghĩa là chịu qua một cái đại tang thì không có được bỏ anh ta. Đó, rồi cái lúc mà lấy nhau, vợ chồng nghèo sau làm ăn nên giàu có cũng không có được bỏ. Cái thứ ba là nếu mà từ giã nhà chồng về nhà mình không còn nơi nương tựa nữa thì không có được bỏ luôn. Thưa quý vị, đó là cái mà ngày xưa người ta kêu trong cái luật Gia Long là tam bất khả xuất. Và dù sao đi nữa thì cái quyền hạn của người đàn bà của ngày xa xưa cũng không nhiều so với lại người chồng. Và thưa quý vị, người chồng có quyền dùng của cải của người vợ. Đó, thì vợ không có quyền kiện, mà chỉ những cái ruộng đất của vợ là chồng không có quyền bán nếu mà vợ của mình không có thuận tình. Và chồng thì có quyền lấy, đã kêu là lấy 5 thê, 7 thiếp đó, con hầu, con ở, người vợ thêm đều được hết. Và những cái thê thiếp lấy thêm này lại càng không có quyền hạn gì bên người chồng cũng như là bên cái người vợ cả, người vợ lớn cả. Thì cái người vợ cả trong nhiều cái trường hợp đúng là cái người mà bằng vai của cái người chồng, thưa quý vị. Và cho hình tin một lần chút xíu, thưa quý vị ha. Xin lỗi quý vị, và Hoàng Tính đang nói về cái vị trí của cái người vợ cả trong nhà. Thì người vợ cả trong nhiều cái trường hợp đúng là cái người mà bằng vai của cái người chồng, và theo cái tục lệ thì mọi cái công việc trong nhà do người vợ điều khiển, và người vợ được gọi là cái người nội trợ, nghĩa là cái người mà trợ giúp cho cái người chồng về những cái công việc ở trong nhà. Và với cái công việc điều khiển từ con cái đến những cái hàng thê thiếp, kẻ ăn, người ở, người vợ từ chức nội trợ được tôn làm nội tướng, tức là một cái vị tướng lãnh ở bên trong vậy đó, thưa quý vị. Và nếu mà người chồng sau này mà qua đời trước đó thì quyền hạn của người vợ lại càng rõ rệt hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái quyền hạn phụ thuộc vào những cái điều bắt buộc mà người vợ không có được phạm. Cái luân lý ngày xưa của Việt Nam là buộc người quá phụ ở vậy để mà thờ chồng nuôi con, đi lấy chồng lúc đó là người ta kêu là thất tiết. Mặc cho sự đòi hỏi của cái sinh lý, mặc tuổi còn thanh xuân thì người vợ phải cái gì, thưa quý vị, phải thủ tiết để mà thờ chồng. Và theo cái đạo, người ta kêu là cái đạo Tam Tòng, trong cái điều thứ ba phu tử tòng tử, thì cái người quả phụ ở với con phải phụ thuộc theo con. Nhưng mà trên thực tại thì mọi quyền hành vẫn ở trong tay của cái người mẹ. Có điều là nhiều việc làm của người mẹ cũng phải có một cái sự thuận tình của con trai. Tỉ như là người mẹ muốn bán ruộng, bán đất thì nếu mà những cái ruộng đất đó không phải là của Hương Hỏa, trên văn tự bán phải có chữ ký của con trai thì lúc đó người ta kêu là mới có cái giá trị. Và người mẹ vẫn quản lý tài sản trong nom con cái như cái lúc sinh thời của người cha, cả đến cái việc tế tự cũng do người mẹ đảm nhiệm. Và nếu mà người trưởng nam còn nhỏ tuổi thì xưa các cụ có đặt ra những cái bài văn khấn nôm bằng cái thơ Lục Bát, dễ đọc dễ nhớ để mà các bà dùng trong cái việc nó kêu là cái việc tế tự. Tuy nhiên trong cái lĩnh vực này, khi mà khấn cúng thì các bà thường nhờ một cái người anh em bên chồng để mà lo, để mà thay thế. Và thưa quý vị, tất cả những cái quyền hành trên sẽ mặc nhiên bị truất nếu mà cái người mà quá phụ không chịu ở vậy, lại bỏ con mà đi lấy chồng. Đi lấy chồng tức là mất hết những cái quyền lợi liên quan đến nhà của chồng cũ, cả đến cái sự quan hệ đối với con cái cũng kể như là không còn nữa. Và nếu mà con cái còn thơ ấu thì cái quyền trông nom sẽ do chú, bác hay hoặc là người nào mà có cái họ gần nhất với cái người cha của chúng được trông nom. Còn người con gái mà xuất gia khi mà người con gái xuất gia của Ngài xa xưa đó là bỏ gia đình mình mà vào trong cái gia đình của người chồng. Thì cái người quả phụ tái giá là bỏ cái gia đình chồng cũ mà vào cái gia đình của chồng mới. Thì cái người quả phụ mà tái giá ở gia đình chồng mới sẽ có những cái quyền của cái người nội trợ, cũng như là họ sẽ phải có những cái bổn phận đối với chồng mới nếu là người ta kêu là chính thức. Còn nếu chỉ là người ta kêu là chỉ là thê thiếp đó, thêm cặp thôi đó, thì lẽ tất nhiên phải nhận lấy cái số phận dành cho thê thiếp cặp nó là như thế nào ha thưa quý vị. Và trong cái trường hợp một gia đình mà không có con trai hay hoặc là con gái trưởng cũng có thể được giữ, ta kêu là được giữ cái của hương hỏa và thờ phụng cha mẹ tổ tiên cũng giống như là con trai trưởng nếu mà đó là người con gái trưởng. Tuy nhiên, cái tục lệ thường vẫn dành cái hương hỏa cho cái người ăn thừa tự. Người ăn thừa tự tức là cái người mà vào cái hàng cháo gọi cái người chủ gia đình bằng chú hoặc là bằng bác, thì cái người này phải có một cái bổn phận thờ phụng tổ tiên và lo mọi việc dỗ Tết. Thì ta vẫn còn có một cái câu là vô nam dụng nữ, nhưng mà cái sự dụng nữ này trước đây chỉ có nghĩa là con gái cũng có hiếu thảo với cha mẹ như là con trai và cũng phụng dưỡng cha mẹ không kém gì con trai. Và cái lúc mà cha mẹ mất đi thì con gái cũng vẫn cúng dỗ cha mẹ, nhưng mà cái của hương hỏa vẫn phải dành cho cái người thừa tự, và chính cái người này mới có cái bổn phận lo việc cúng dỗ. Sở dĩ có cái điều này là vì nếu mà con gái mà cúng dỗ thì chỉ được một đời người con gái đó mà thôi. Còn cái người con gái này là ngoại tộc thì chúng phải lo cái việc dỗ Tết của cái họ nội của chúng. Chính vì vậy mà nhiều người con gái tuy cũng vẫn là cúng dỗ bố mẹ nhưng mà vẫn giữ cái dỗ cho cái người ăn thừa tự họ làm. Qua mấy cái dòng trên đó thì chúng ta nhận thấy rằng là cái người mà phụ nữ Việt Nam của ngày xa xưa tuy được coi là bằng vai với đàn ông ở trong gia đình nhưng mà trên thực tế chỉ là một cái sự mà bằng vai tương đối thôi. Dù sao thì qua cái tục lệ thì ta cũng thấy rằng người đàn bà Việt Nam không đến nỗi bị quá miệt thị như là phụ nữ ở nhiều nước khác. Ngày nay, lẽ tất nhiên phụ nữ quyền hành cũng đã nhiều hơn ngày xưa đó, và cái sự bằng vai của vợ đối với chồng mới thực sự là có. Tuy trong vài cái lĩnh vực như là về tế tự thì phụ nữ vẫn nhường cái sự hơn cho cái người đàn ông đó thưa quý vị. Gia đình có vợ chồng có con cái, và thưa quý vị, tất cả những cái người mà ở trong cái gia đình thì cũng phải quây quần sống trong một cái nếp sống mà nếp sống chung với nhau, bởi vì họ cùng ở chung dưới một cái mái nhà và cùng làm lụng cũng như là cùng vui cùng buồn với những cái nỗi vui nỗi buồn chung qua những cái biến cố hay dở xảy ra cho gia đình. Tìm hiểu đời sống gia đình, chúng ta phải tìm hiểu tất cả những cái biến cố hay dở này. Những cái biến cố hay dở này thí dụ như là xây dựng nhà cửa, cưới sinh, sanh đẻ, gầy dựng con cái, đau ốm, khát vọng, tan ma. Mỗi biến cố như vậy đều liên quan chung tới gia đình. Tuy phần nhiều đó chỉ là những biến cố xảy ra cho mọi người, xảy ra cho một người, nhưng mà ảnh hưởng tới cả gia đình, vui cũng như buồn. Và do đó, mọi người trong gia đình đều phải tham dự vào những cái biến cố này, đã thưa quý vị. Vâng, đó là cái phần đời sống gia đình và cái mục đầu tiên trong cái phần đời sống gia đình, đó là cái mục gia đình như thế nào, phần kia như quý vị thấy rồi đó, một phần nào đó thôi thưa quý vị. Thật sự ra mình nói thì cũng còn có rất là nhiều những cái điều mà tác giả chỉ ghi chép như vậy trong cái cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam của tác giả là cụ Toán Ánh. Và trong đời sống gia đình tiếp tục thì chúng tôi mời quý vị qua cái phần mà gia đình vai vế như vậy, chúng ta sẽ đến với nhà cửa như thế nào. Tục ngữ ta hằng nói sống ở nhà, chết ở mồ. Thưa quý vị, sống phải có nhà ở cũng như là chết phải có mồ chôn. Vấn đề nhà ở là một cái vấn đề quan trọng đối với dân tộc ta. Một gia đình phải có ít nhất là một cái ngôi nhà để ông bà, cha mẹ, anh em, con cái đều ở chung. Sống vô gia cư, sống không có nhà ở là một cái điều bất hạnh, cũng giống như là tử vô địa táng vậy đó. Những cặp vợ chồng trẻ ngay từ khi mà mới lấy nhau thì tuy ở chung với cha mẹ, nếu không là con trưởng thì sau này cũng sẽ thừa hưởng cái ngôi nhà của bố mẹ. Cặp nào cũng nghĩ đến cái ngôi nhà riêng của mình và đây mới là cái hoài bão chính đáng nhất của họ, phải không thưa quý vị? Một ngôi nhà với một cái tấm lòng vàng, bất cứ ai mà bắt đầu mà xây cái tổ uyên ương mà không ước mong là mình sẽ có một cái ngôi nhà với một cái tấm lòng vàng chứ. Cái ngôi nhà liên quan mật thiết tới cái đời sống của con người. Người nào mà bả đâu cũng là nhà, ngã đâu cũng là giường, sống không có một cái thước đất cắm dùi là cái người rất đáng thương hại trong cái xã hội ta của ngày xa xưa. Nghèo đến đâu, người bần cùng lắm cũng phải có một cái túp lều để ở, để chui để vào, để chui ra chui vào, dù đấy chỉ là một cái túp lều tranh vách đất. Ban ngày đi xa, về gần, muốn làm lụng công việc gì thì làm, tối thì cũng phải có nơi để ở, để trở về, để mà quây quần với gia đình, để nghỉ ngơi cái lúc mà đêm hôm, nơi đó chính là ngôi nhà của mình vậy. Có một ngôi nhà, nhưng mà một ngôi nhà thường được kén chọn, thường được xây cất qua biết bao nhiêu cái tục lệ trong cái vấn đề nhà cửa, phải không thưa quý vị? Trong cái mục nhà cửa thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị vấn đề gọi là kén đất chọn hướng nó như thế nào của ngày xưa. Thưa quý vị, ngày xa xưa người Việt Nam của ta tin rằng về phong thủy, rất là tin phong thủy lắm. Phong thủy không những là chi phối cho cái việc để mã mà còn chi phối cả về cái việc mà xây cất nhà cửa nữa. Trong cái việc xây cất nhà cửa cần kén một cái miếng đất và cái miếng đất này gọi là dương cơ. Cái thứ nhất dương cơ, thứ nhì là mộ mã. Ngày xưa người ta nói như vậy. Thưa quý vị, ta vẫn thận trọng trong cái việc để mộ mã trong cái việc xây cất nhà cửa. Cái việc kén đất ta lại càng thận trọng hơn. Các cụ thường đặt dương cơ trên mộ mã và các cụ vẫn nói nhất dương thẳng thập âm, nghĩa là nhất dương thắng thập âm, nghĩa là một ngôi nhà đúng đất, đúng hướng bằng một ngôi mộ phát. Thì các cụ thường nhắc lại cái chuyện mà những người thất cơ lỡ vận chỉ vì ở một cái ngôi nhà mà không hợp với mình, cũng như là cái chuyện bao nhiêu người làm ăn phát đạt vì ở cái ngôi nhà đúng đất và đúng hướng. Cái vấn đề mà chọn đất, cái vấn đề là chọn hướng là rất là cần thiết. Nhưng mà trước khi mà muốn làm nhà thì người ta còn phải xem tuổi để biết tuổi như vậy nó có hợp với cái vấn đề xây cất và có hợp với lại cái hướng đã kén hay không. Và nếu mà không được tuổi làm nhà thì phải đợi cái năm khác hãy làm. Bất thường mà chọn cái nơi cao đất á, đất thưa quý vị, đất á, thường thì họ sẽ chọn những cái nơi cao ráo, có thể là lợi dụng được cái khí của trời đất, của núi, nhưng mà cũng với một cái dương cơ tốt thì hướng nhà phải hợp với cái lẽ âm dương thuận nghịch nó như thế nào. Ta kêu là lấy vợ đàn bà làm nhà hướng nam. Hướng nam đối với cái ngôi nhà là một cái sự cần thiết và rất là dĩ nhiên. Cũng như là khi mà lấy vợ, tất nhiên phải lấy là một người đàn bà. Hướng nam được coi như là tốt bởi vì đón gió nam nó mát mẻ. Tuy vậy, nhiều khi cũng còn tùy vào cái địa thế của ngôi nhà mới chọn cái hướng như vậy. Hướng nhà, dương cơ và tuổi của cái người làm sao nó phải cho nó hợp với cái lý tam tài, phối hợp với lại cái người xưa. Thưa quý vị, ta phải phối hợp với người xưa, tức là một cái sự hòa hợp giữa đất, trời và người là như vậy. Phải tránh cái góc ao đầu đình. Nếu mà cái góc ao đầu đình chiếu thẳng vào nhà thì sẽ có một cái sự bất lợi. Và cũng lại phải tránh những cái con đường mà người ta kêu là con đường mà đâm thẳng vào trong nhà. Người xưa trong cái trường hợp mà không tránh được những cái điều mà kiêng kỵ như vậy thì thường thì người xưa họ sẽ chôn một cái con chó đá ở trước cửa, hay hoặc là treo ở trên nhà một cái tấm gương, chôn bốn cái góc nhà, bốn cái lọ thủy tinh, hay hoặc là vẽ bùa theo cái trước nhà hay hoặc là trước cửa ngõ để mà yểm trừ ma quỷ cũng như là tà khí. Thưa quý vị, đó của ngày xa xưa thì họ thường treo trên nhà một cái tấm gương hay hoặc là chôn ở bốn góc nhà, bốn cái lọ thủy tinh hay hoặc là vẽ bùa treo ở trước nhà hay hoặc là trước cửa ngõ để trừ tà, trừ ma quỷ, tà khí. Đó là cái vấn đề đầu tiên Hòa Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái cán đất và chọn hướng. Và tiếp theo, mời quý vị cùng đến với lại cái vật liệu xây cất của người xưa như thế nào. Nói về vật liệu xây cất thì đất sau khi mình đã chọn xong thì hướng nhà cũng đã định được rồi, tuổi nó cũng đã hợp rồi, thì cái việc làm nhà nó không còn là một cái điều gì trở ngại nữa. Và giờ đây, cái việc đầu tiên là phải sắm sửa những cái vật liệu. Thì cái vật liệu mua sắm tùy theo cái lối kiến trúc và cũng tùy theo cái sự xây cất. Nhà tranh, vách đất, nhà tre, nhà gỗ lợp ngói, tường gạch, mỗi lối nhà đều dùng những cái vật liệu riêng. Và cái vật liệu mà họ mua sắm cũng tùy thuộc cái kiểu nhà thay đổi cũng tùy thuộc theo cái địa phương và tùy theo cái địa vị của người chủ nhân nữa, phải không thưa quý vị? Chủ nhân có địa vị khá ở trong xã hội, lại có tài chánh dồi dào, lẽ tất nhiên cái ngôi nhà nó không giống như cái ngôi nhà của một người tuy cũng có danh vọng nhưng mà tiền của ít và do đó khác xa những cái ngôi nhà của đại quần chúng. Một ngôi nhà xưa khi mà cất nên lại cần phải hợp với lại cái luật lệ và tránh phạm vào những cái điều cấm kỵ bị trừng phạt. Có một cái câu như sau, thưa quý vị, còn như việc cửa, việc nhà, gỗ tre, tranh lá gọi là có thôi. Nếu làm nhà ngói thì phải coi đốc đao cấm ngặt, góc chôi cũng không. Chữ môn cho chí chữ công phạm vào phép nước tất không dung hoài. Thưa quý vị, mấy câu trên mà Hoàng Tính vừa mới đọc là trích trong một cái bài thơ về cái đời ngày xưa, ngày đời minh mệnh, khuyên là dân chúng phải tránh những cái điều cấm kỵ là như vậy. Còn ở cái vùng quê đó thì những cái vật liệu xây nhà thường thôi, thì thường thì họ làm bằng cái lá tre và làm bằng gỗ và cũng có đôi khi cũng dùng tới gạch ngói. Mái nhà lợp tranh rơm rải hoặc là lá gồi nhiều hơn là lợp ngói. Thì thường nhà, cái tường của nhà thường là lá, vách đất. Đất nó vừa trộn với lại rơm xong nó ra thì họ sẽ trét vào những cái sườn bằng tre hoặc là bằng nứa được đan lại. Nếu mà nhà là cái đất nện đó, đôi khi cũng có lát gạch hay hoặc là những cái loại gạch rẻ tiền. Và những cái nhà mà người ta kêu là nhà gạch lợp ngói thường có một cái nền lát gạch, có khi họ sẽ lát những cái loại gạch hoa. Trong những năm gần đây của ngày xa xưa thì ở vùng quê nhiều nhà làm cái nền bằng xi măng, tường vách bằng gỗ hay hoặc là bằng đất trét hay hoặc là đất đắp lên trên. Dù là nhà gạch hay hoặc là nhà đất, ngày xưa đều có cái cột và cái cột nhà được làm bằng tre hay hoặc là được làm bằng gỗ. Người ta thường dùng tre đực để mà làm cột đó. Và gỗ thì thường là cái gỗ xoan ở ngoài Bắc và ở trong Nam, đó là gỗ dầu. Nhiều nơi trong Nam thay tre bằng những cái cây tràm rất là bền. Mái nhà dựng lên trên cái tường và trên cái cột, có rui mè để giữ cho nó chắc, và lại có những cái xà ngang bắt vào cái cột bằng những cái chiếc mỏng có cái đòn tay nâng đỡ lên. Nhà tranh vách đất thường thì nó không có móng. Cái cột nhà tranh nó cũng như nhà gói, được kê trên những cái tảng đá vuông hay hoặc là tròn để tránh cho cái chân cột nó khỏi phải bị mục hay hoặc là khỏi phải bị mối. Và không có những cái tảng đá thì người ta sẽ dùng những cái viên gạch xây trọng chồng lên nhau. Và ngày nay thì thưa quý vị, những cái vật liệu làm nhà ngoài những cái thứ cổ điển, chúng ta còn có tôn hay hoặc là fiber cement để mà lợp mái thay cho cái ngói lá hay hoặc là thay cho tranh và rơm rạ. Thì chúng ta còn thấy là có xi măng cốt sắt để mà làm những cái cây cột nữa. Những cái nhà mà xây cất theo cái kiểu mới chỉ dùng xi măng, dùng gạch, không có cái đòn tay, không có xà như là ngày xưa nữa. Tức là sau cái thời mà bỏ gỗ đi thì người ta sẽ xài những cái loại xi măng hay hoặc là những cái chất fiber cement đó để mà họ lợp những cái mái để mà thay cho cái ngói lá tranh cũng như là rơm rạ, hay hoặc là xi măng thì họ sẽ làm cái cốt sắt để mà làm những cái cột để thay cho những cái lối mà cất theo cái kiểu cũ mà không cần dùng xi măng. Đó là những cái lối của ngày xưa nó như vậy, được thưa quý vị. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được kết thúc cho chương trình Đất Lê Quê Thói lại nơi đây, thì lần sau Hoàng Tính lại tiếp tục chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái mục đời sống gia đình trong cái phần tiếp theo, đó là kiến trúc nhà cửa nó như thế nào của ngày xa xưa. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình ngày hôm nay để theo dõi. Chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.